Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả. Chương trình thời sự tối nay Chủ nhật ngày 10 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên có những nội dung đáng chú ý. Thư chúc mừng của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10.
Tôn vinh công nhân viên chức lao động và doanh nghiệp vì người lao động.
Nhân kỷ niệm 67 năm ngày giải phóng thủ đô, mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2021, từ thủ đô gió ngàn đến Hà Nội, thủ đô của cả nước.
Khẩn trương triển khai tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đợt 11 năm 2021.
Tổ chức tiếp nhận hỗ trợ công dân từ các địa phương vùng dịch về tỉnh Thái Nguyên và đưa dẫn đoàn di chuyển đến các tỉnh giáp danh.
Đảm bảo an toàn cho sinh viên trở lại trường.
Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Thái Nguyên nỗ lực triển khai các chương trình tín dụng chính sách hiệu quả và đi vào cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý thính giả, hướng tới kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, gửi thư chúc mừng cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân tỉnh Thái Nguyên. Trong thư có đoạn viết: cùng với doanh nhân cả nước phát huy truyền thống tốt đẹp, chung sức đồng lòng, các doanh nghiệp doanh nhân tỉnh Thái Nguyên đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, nắm bắt thời cơ thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, vươn lên đạt được nhiều thành tựu, góp phần quan trọng vào các thành tựu kinh tế xã hội của tỉnh. Đáng trân trọng hơn, cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân tỉnh đã luôn chia sẻ, đồng hành cùng cấp ủy chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, nhân dân trong công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo và phòng chống dịch bệnh. Tất cả vì một Thái Nguyên an toàn, thân thiện và phát triển. Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên trân trọng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích, đóng góp quý báu của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh trong suốt thời gian qua. Tôi mong rằng trước bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, nhất là tác động của đại dịch COVID-19, các doanh nghiệp, doanh nhân sẽ tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn lên, xây dựng văn hóa doanh nghiệp tiên phong trong chuyển đổi số, tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật, hợp tác, đoàn kết, tương thân tương ái, đồng hành cùng địa phương xây dựng Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực Trung Du, miền núi phía Bắc và vùng thủ đô Hà Nội. Cấp ủy chính quyền tỉnh sẽ luôn nỗ lực đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, đặc biệt là đạo đức công vụ, đổi mới sáng tạo, xây dựng một môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thuận lợi nhất, là vườn ươm, là mảnh đất màu mỡ để các doanh nghiệp, doanh nhân tiếp tục phát triển mạnh mẽ, gặt hái nhiều thành công mới.
Chiều qua tại Nhà văn hóa công nhân gang thép, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức hội nghị tôn vinh công nhân viên chức lao động và doanh nghiệp vì người lao động. Dự hội nghị có đồng chí Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện một số sở ban ngành của tỉnh và 150 đại biểu là chủ các doanh nghiệp, công nhân viên chức lao động tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Trong những năm qua, phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động trên địa bàn tỉnh đã được các cấp công đoàn triển khai rộng khắp, thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động hưởng ứng tham gia. Hưởng ứng chương trình 75.000 sáng kiến vượt khó phát triển, đã có hơn 800 đề tài sáng kiến với số tiền làm lợi trên 150 tỷ đồng. Trong phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, đã có gần 6.000 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào thực tiễn. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng thành tích mà công đoàn tỉnh đã đạt được trong thực hiện các phong trào thi đua, chúc mừng các tập thể, cá nhân tiêu biểu được tôn vinh tại hội nghị. Đồng thời đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh cần thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới. Tại hội nghị, Liên đoàn Lao động đã trao tặng bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho 6 cá nhân tiêu biểu, tôn vinh khen thưởng cho 25 doanh nghiệp vì người lao động, 60 cán bộ công nhân viên chức lao động, 30 gia đình công nhân viên chức lao động và 30 sáng kiến trong chương trình 75.000 sáng kiến vượt khó phát triển.
Sau 4 ngày triển khai học tập nghiêm túc, chương trình bồi dưỡng nâng cao nhận thức chuyển đổi số do Sở Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên phối hợp với Cục Tin Hóa học, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức thực hiện đã thành công tốt đẹp, mang lại những kết quả tích cực. Chương trình được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 192 điểm cầu với 14.670 học viên tham dự, kết nối từ trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh tới toàn bộ các huyện, thành phố, thị xã và các xã phường thị trấn của Thái Nguyên. Năm chuyên đề được các giáo sư tiến sĩ hàng đầu về chuyển đổi số thuyết giảng bao gồm chuyển đổi số và phương pháp luận 2-3 năm, chuyển đổi số cho địa phương, chuyển đổi số doanh nghiệp, năng lực số đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chính quyền, xã hội số và tác động của chuyển đổi số đối với người dân. Sở Thông tin và Truyền thông đã thiết lập số điện thoại trực tuyến để tiếp nhận câu hỏi, phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Thái Nguyên, truyền hình trực tiếp chương trình trên ứng dụng Si Thái Nguyên, trên kênh YouTube của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh. Công ty VTC Net Việt cũng đã livestream trực tiếp chương trình và nhận được hàng nghìn lượt xem không chỉ ở tỉnh Thái Nguyên mà trên cả 63 tỉnh thành trên cả nước. Đặc biệt, tỉnh Thái Nguyên là đơn vị đầu tiên được thí điểm sử dụng mã QR code để truy cập vào nền tảng đào tạo trực tuyến mở onetalk.edu.vn để xem lại các tài liệu giảng bài của chuyên gia, làm bài thu hoạch, trắc nghiệm, đặt câu hỏi cho các chuyên gia. Chương trình bồi dưỡng đã góp phần giúp đội ngũ lãnh đạo các cấp của tỉnh Thái Nguyên nhận thức đầy đủ hơn về chuyển đổi số để thúc đẩy nhanh tiến trình thực hiện, sớm đưa Thái Nguyên trở thành trung tâm chuyển đổi số của khu vực Trung Du miền núi phía Bắc và thuộc nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số trong thời gian tới.
Thưa quý khán giả, cách đây 67 năm, ngày 10 tháng 10 năm 1954, Hà Nội, thủ đô của cả nước được giải phóng. Sự kiện này là thành quả to lớn sau 9 năm kháng chiến trường kỳ của quân dân cả nước. Kết quả trực tiếp của đại thắng Điện Biên Phủ buộc thực dân Pháp phải ngồi vào bàn đàm phán và ký hiệp định Geneva vào ngày 20 tháng 7 năm 1954, chấp nhận rút khỏi miền Bắc Việt Nam. Kỷ niệm 67 năm ngày giải phóng thủ đô, mời quý khán giả cùng nghe phóng sự sau của phóng viên Thu Trà.
Thực hiện lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đầu năm 1947, các cơ quan trung ương của Đảng, Chính phủ được lệnh rút khỏi thủ đô Hà Nội lên chiến khu Việt Bắc để chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài với phương châm toàn dân, toàn diện, trường kỳ, tự lực cánh sinh. Với vị thế của vùng đất tiến khả dĩ công, thoái khả dĩ thủ, ATK Thái Nguyên đã trở thành trung tâm của thủ đô kháng chiến, đại bản doanh của các cơ quan trung ương lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Pháp. Từ ATK Định hóa Thái Nguyên, nhiều chủ trương chiến dịch lớn đã được quyết định, mà đặc biệt mang tính chất quyết định đó là chủ trương mở chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ. Với chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu của trận Điện Biên Phủ, thực dân Pháp phải ký Hiệp định Geneva công nhận độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của ba nước Đông Dương và rút quân khỏi miền Bắc Việt Nam. Hà Nội nằm trong khu tập kết 80 ngày của quân đội Pháp. Lúc này, những công việc chuẩn bị cho việc tiếp quản thủ đô được khẩn trương thực hiện. Nói chuyện tại lớp học tiếp quản ở Đại Từ Thái Nguyên, Bác Hồ đã căn dặn cán bộ chiến sĩ ta phải kính trọng nhân dân, giúp đỡ nhân dân, đoàn kết với nhân dân, phải thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, phải làm đúng 10 điều kỷ luật. 16 giờ ngày 9 tháng 10 năm 1954, những tên lính Pháp cuối cùng rút qua cầu Long Biên, quân dân ta hoàn toàn kiểm soát thành phố. 5 giờ sáng ngày 10 tháng 10 năm 1954, Hà Nội rực rỡ cờ hoa đón chào đoàn quân trở về. Có mặt trong lực lượng cán bộ chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên phong Sư đoàn 308 được vinh dự giao nhiệm vụ tiếp quản thủ đô. Ông Trần Xuân Yến khi đó mới 18 tuổi, mang khí thế của người lính được sinh ra nơi vùng đất Thái Nguyên thủ đô kháng chiến, tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, rồi lại vinh dự có mặt trong ngày về lịch sử. Ký ức đó với những người lính như ông vẫn luôn sáng mãi. Ông Trần Xuân Yến vẫn nhớ nguyên vẹn cảm xúc trong ngày giải phóng.
Chúng tôi khí thế hào hùng bước những bước chân dài của một đoàn quân chiến thắng trở về, lòng rạo rực vô cùng. Từ một người con của chiến khu miền Bắc tại Thái Nguyên được hành quân về giải phóng thủ đô, khí thế lòng dạ hào hùng sung sướng không thể nào tả được, người nào cũng thấy rạo rực tinh thần mà trào dâng những cái khí thế bước đi không biết thế nào nữa, chỉ thấy nhân dân hai bên đường tung cờ hoa lên reo hò.
Không phải đánh vào Hà Nội mà vẫn giải phóng Hà Nội, đó là kết quả của sự lãnh đạo tài tình của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, tài thao lược của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, sự hy sinh chiến đấu của toàn dân trong suốt 9 năm kháng chiến trường kỳ. Ông Trần Xuân Yến nhớ lại:
Vua Hùng đã có công giữ nước, bác cháu ta cùng nhau giữ lấy nước. Thế những cái lời nói dặn của bác nó thấm thía vào. Thế mà đúng vào cái dịp mà đi về tiếp quản thủ đô, cho nên mọi cán bộ chiến sĩ chúng tôi thấy cái câu nói của bác mà đúng vào cái giai đoạn lịch sử, ngày lịch sử, mùng 10 tháng 10 năm 1954.
67 năm đã trôi qua từ ngày Hà Nội hân hoan đón chào đoàn quân chiến thắng trở về. Từ tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, tinh thần của một Việt Bắc thủ đô gió ngàn, nơi nuôi chí bền gan chiến đấu của cả dân tộc, cùng với đó là bao xương máu đã đổ xuống để chuẩn bị cho ngày trở về giải phóng thủ đô thân yêu của cả nước. Ngày hôm nay, tại mảnh đất Thái Nguyên, trung tâm của thủ đô kháng chiến xưa, công trình nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh lớn nhất của cả nước tại Đèo Re, Phú Đình, Định Hóa do Đảng bộ chính quyền và nhân dân thủ đô Hà Nội trao tặng, hiện hữu như một minh chứng cho mối liên hệ gắn kết khăng khít giữa thủ đô Hà Nội với thủ đô gió ngàn. Hơn 46 năm sau ngày đất nước thống nhất, 67 năm kể từ ngày Hà Nội bừng tiến quân ca, đã có hàng vạn người con của Thái Nguyên sinh sống, làm việc và đóng góp trí tuệ cho sự phát triển của thủ đô Hà Nội ngày hôm nay. Tất cả dường như đã và đang tiếp nối cho một mạch nguồn chảy mãi giữa hai thủ đô kháng chiến ATK Thái Nguyên và Hà Nội, thủ đô ngàn năm văn hiến của cả nước. Tiến sĩ Nguyễn Thị Hải Yến, vụ đối ngoại Văn phòng Quốc hội cho rằng:
Tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, khẳng định mình trong công việc để có thể xứng đáng và tự hào là một người con Thái Nguyên ưu tú trong mắt lãnh đạo, bạn bè và đồng nghiệp. Tôi mong muốn được đóng góp trí tuệ, công sức và tâm huyết để xây dựng quê hương Thái Nguyên, tích cực phấn đấu, cống hiến sức trẻ một cách thiết thực, cụ thể và hiệu quả.
Tháng 5 năm 2020, Chính phủ đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, với mục tiêu tổng quát là phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp phát triển theo hướng hiện đại. Với tốc độ phát triển và diện mạo đô thị thay đổi nhanh chóng, Thái Nguyên ngày hôm nay đang hội tụ đầy đủ yếu tố của một đô thị năng động, hiện đại, có điều kiện trở thành đô thị vệ tinh quan trọng, đóng góp cho sự phát triển của thủ đô Hà Nội trong tương lai.
Virus SARS-CoV-2 đã có nhiều biến chủng mới, phức tạp và có mức độ lây lan rất nhanh.
Mỗi nhà dân hãy là một pháo đài, mỗi người dân hãy là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch COVID-19.
Tuân thủ nghiêm các quy định của các cơ quan chức năng là cách tốt nhất để phòng chống và đẩy lùi dịch COVID-19.
Toàn dân chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Vì một Việt Nam an toàn, không dịch bệnh.
Chương trình thời sự tiếp tục với những tin tức đáng chú ý về công tác phòng chống dịch COVID-19. Trong đợt tiếp nhận phân bổ vaccine phòng COVID-19 đợt 11 này, tỉnh Thái Nguyên được bổ sung thêm 200.000 liều vaccine Verocell. Nhằm tạo vùng xanh trong các khu cụm công nghiệp, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên quyết định phân bổ toàn bộ số vaccine này về các huyện, thành thị tập trung chủ yếu cho các doanh nghiệp, khu cụm công nghiệp để tiêm cho công nhân, người lao động, một số doanh nghiệp bên ngoài khu công nghiệp và các địa phương theo yêu cầu đã đăng ký tiêm vaccine Verocell cũng sẽ được phân bổ trong đợt này. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ban chỉ đạo chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 tỉnh, Sở Y tế và các sở ban ngành địa phương triển khai thực hiện việc tiêm phòng theo đúng đối tượng, số lượng vaccine đã được bổ sung, thực hiện theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế nhằm đảm bảo an toàn, hiệu quả và đúng tiến độ.
Để tăng cường tiếp nhận, phân bổ và bảo đảm các điều kiện triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đợt 11 năm 2021, Sở Y tế Thái Nguyên đề nghị các địa phương, đơn vị khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đợt 11 trên địa bàn, tiếp tục đẩy nhanh, tăng tốc độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 ngay khi được phân bổ vaccine, bảo đảm an toàn, hiệu quả và đúng tiến độ. Thời gian thực hiện tiêm chủng bắt đầu triển khai thực hiện từ ngày 12 tháng 10 năm 2021 đến hết ngày 15 tháng 10 năm 2021. Thực hiện cập nhật ngay đối tượng đã tiêm chủng lên hồ sơ sức khỏe điện tử ngay sau tiêm, báo cáo hàng ngày kết quả triển khai và các vấn đề vướng mắc trong quá trình thực hiện, gửi về Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh để tổng hợp báo cáo Bộ Y tế và Sở Y tế theo quy định. Tăng cường công tác tuyên truyền, tư vấn cho người được tiêm về lợi ích, tác dụng của các loại vaccine và thực hiện tiêm sớm, đúng lịch, không để xảy ra tình trạng lựa chọn hoặc chờ đợi để được tiêm loại vaccine khác.
Chiều tối qua, mùng 9 tháng 10, lực lượng chức năng tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức tiếp nhận công dân từ các địa phương vùng dịch như thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai về tỉnh Thái Nguyên và đưa dẫn những người ở các tỉnh bạn tiếp tục di chuyển đến các tỉnh Bắc Cạn, Cao Bằng, Lạng Sơn. Đoàn hồi hương có 32 người, trong đó hầu hết quê ở Cao Bằng, Bắc Cạn, di chuyển trên 17 chiếc xe mô tô đến tỉnh Thái Nguyên thì đã hỏng 4 chiếc xe. Những công dân này đều có giấy xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. Tại cầu Đa Phúc, xã Thuận Thành, thị xã Phổ Yên, lực lượng chức năng tỉnh Thái Nguyên đã tiếp nhận đoàn người từ công an thành phố Hà Nội, hướng dẫn khai báo y tế, cung cấp đồ ăn, nước uống, bố trí phương tiện vận chuyển người và đồ đạc, sau đó dẫn đoàn di chuyển theo quốc lộ 3 hướng thị xã Phổ Yên đến nút giao Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Từ đây, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Thái Nguyên chia làm hai tổ dẫn đoàn tiếp tục đưa đoàn người về Bắc Cạn và Lạng Sơn. Thưa quý khán giả, sau khi tỉnh Thái Nguyên có thông báo điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch trở về trạng thái bình thường mới, các trường thành viên của Đại học Thái Nguyên đã lên phương án sẵn sàng tiếp nhận sinh viên trở lại học tập để đảm bảo chất lượng đào tạo. Công tác đảm bảo an toàn cho giảng viên và sinh viên được các trường đặt lên hàng đầu. Phản ánh của phóng viên Phương Thanh.
Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh là một trong số các trường tổ chức cho sinh viên học trực tiếp sớm nhất. Trong tuần qua, gần 5.000 sinh viên của trường, trong đó có trên 75% sinh viên là người tỉnh Thái Nguyên và hơn 900 sinh viên ngoài tỉnh từ vùng xanh đã trở lại học tập trung. Sinh viên Dương Thị Hà My, khoa Kinh tế Đầu tư cho biết về việc thực hiện đầy đủ các quy định phòng chống dịch khi đến trường.
Các bạn sẽ bắt đầu từ những khâu đầu tiên ngoài cổng trường như là khai báo y tế, khử khuẩn rồi đo nhiệt độ các thứ rất cẩn thận, kiểm tra khá là kỹ lưỡng, như thế thì em cũng không thấy lo lắng cho lắm ạ. Với lại bọn em cũng luôn luôn đảm bảo khoảng cách khi mà ngồi trong lớp học và luôn luôn đeo khẩu trang trong lớp học ạ.
Các khu ký túc xá của nhà trường thời gian vừa qua được trưng dụng làm khu cách ly của tỉnh. Để đáp ứng nhu cầu nội trú cho sinh viên, nhà trường đã tổ chức phun khử khuẩn, lau dọn, sắp xếp các phòng trong ký túc để đón sinh viên vào ở và thực hiện cách ly đối với những trường hợp sinh viên cần phải theo dõi sức khỏe theo quy định. Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Anh Tài, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Đại học Thái Nguyên cho biết về các biện pháp hỗ trợ một số sinh viên thuộc diện F1, F2.
Một số em ở những cái vùng chưa được phép hoặc là các em thuộc cái diện F1, F2 thì vẫn đang cách ly, thì nhà trường vẫn hỗ trợ cho các em thêm trong quá trình học tập. Rồi đối với lưu học sinh đấy, thì hiện nay là chưa được quay trở lại thì các em mình nhà trường vẫn phải hỗ trợ cho các em để đằng sau đó các em vẫn theo kịp được. Rồi lại các bạn.
Ngày 9 tháng 10, gần 1.000 sinh viên năm thứ nhất và năm cuối chuẩn bị cho kỳ tốt nghiệp của Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp được trở lại trường sau nhiều tháng nghỉ dịch. Do trường có số lượng sinh viên đang ở nhiều tỉnh thành khác nhau hoặc trong thời gian thực tập ngoài tỉnh, nên nhà trường tổ chức đón sinh viên theo nhiều đợt. Ông Nguyễn Bảo Ngọc, trưởng phòng dịch vụ tổng hợp Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Đại học Thái Nguyên nêu một số quy định đảm bảo an toàn phòng chống dịch khi sinh viên nhập học.
Sinh viên khi về phải thuộc các cái vùng xanh, sinh viên thuộc tỉnh Thái Nguyên, nhưng mà cũng phải đảm bảo theo yêu cầu của tỉnh là được phép để tham gia học tập. Và khi sinh viên vào trường, ngay từ bốt bảo vệ, chúng tôi yêu cầu sinh viên phải thực hiện công tác 5K.
Trước đó, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất đảm bảo an toàn phòng dịch tại các giảng đường ký túc xá cũng đã được nhà trường nghiêm túc triển khai thực hiện. Từ năm học này, nhà trường lắp đặt tại các phòng học hệ thống camera để đáp ứng nhu cầu học trực tiếp kết hợp song song trực tuyến cho sinh viên mỗi lớp. Hiện tại, một số trường còn lại vẫn đang xây dựng phương án đón sinh viên trở lại phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường. Phó giáo sư tiến sĩ Mai Xuân Trường, hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Đại học Thái Nguyên nói về hình thức nhập học online và tổ chức đào tạo online.
Do là các cái thí sinh trúng tuyển vào nhà trường thì nằm ở 32 trên 63 tỉnh thành trong toàn quốc và kể cả các tỉnh miền Nam. Do vậy là nhà trường đã quyết định là tiến hành nhập học online và tổ chức đào tạo online trong học kỳ 1 cho tân sinh viên K56. Đối với sinh viên các khóa thì tùy theo đặc thù của từng môn học thì nhà trường đang xây dựng cái kế hoạch để đưa từng khóa sinh viên trở lại trường.
Việc học tập trực tiếp là rất cần thiết để bảo đảm chất lượng, nhưng nhiệm vụ phòng chống dịch vẫn là ưu tiên hàng đầu. Các sinh viên trở lại trường phải thực hiện 5K và phương án một cung đường, hai điểm đến. Hiện tại sinh viên từ ngoài tỉnh đến học tập đều phải ở ký túc xá. Các đợt tiếp nhận sinh viên sau khi điều kiện ở ngoại trú cho phép bảo đảm an toàn, các nhà trường sẽ phối hợp với chính quyền địa phương, chủ nhà trọ, thực hiện khai báo tạm trú và khai báo y tế.
Chiến dịch tiêm chủng vaccine lớn nhất trong lịch sử Việt Nam chính thức được phát động.
Tiêm chủng vaccine nhằm đạt miễn dịch cộng đồng giúp đẩy lùi dịch COVID-19.
Toàn dân hãy đăng ký tiêm chủng vaccine phòng dịch COVID-19.
Người dân từ 18 tuổi trở lên có thể đăng ký tiêm phòng vaccine COVID-19 online cho cá nhân qua cổng thông tin tiêm chủng COVID-19.
Hãy tải ứng dụng Sổ Sức Khỏe Điện Tử trên thiết bị di động hoặc truy cập https://tiêmchủngcovid19.gov.vn để đăng ký tiêm, khai báo y tế, cập nhật phản ứng sau tiêm.
Tiêm vaccine phòng COVID-19 là quyền lợi đối với bản thân, là trách nhiệm với cộng đồng.
Dự báo thời tiết Thái Nguyên đêm nay và ngày mai, thưa quý vị, do ảnh hưởng của cơn bão số 7 nên ngày hôm nay trời mưa rả rích cả ngày. Nhiều nơi mưa to và dông, nhiệt độ giảm khá rõ. người dân cảm nhận được không khí lạnh của gió mùa đông bắc đang tràn về. Nhiệt độ trong ngày hôm nay tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên chỉ từ 23 đến 25 độ. Dự báo ngày 11 tháng 10, các khu vực trong tỉnh tiếp tục mưa vừa, mưa to, trời chuyển lạnh hơn với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19 đến 23 độ. Cụ thể chi tiết các khu vực trong tỉnh. Tại thành phố Thái Nguyên, trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 24 độ. Khu vực phía Tây, có các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 24 độ. Còn ở phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 25 độ. Khu vực phía Đông gồm hai huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 23 độ. Cảnh báo gió mùa đông bắc tràn về, mưa lớn, trời lạnh. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay bão số 7 đang suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng kết hợp của hoàn lưu cơn bão số 7 với không khí lạnh nên khu vực tỉnh Thái Nguyên tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 80 đến 130mm, có nơi trên 150mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông. Quý vị và bà con cần thường xuyên theo dõi những diễn biến thời tiết và sẵn sàng những phương án phòng chống thiên tai, lũ lụt, đặc biệt là những hộ dân nằm ở khu vực trũng thấp, dễ xảy ra sạt lở đất, khẩn trương sơ tán theo hướng dẫn của chính quyền để đảm bảo an toàn.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chương trình thời sự chuyển sang những nội dung đáng chú ý khác.
Ngày 9 tháng 10 tại xã Phú Đô, tỉnh Đoàn Thái Nguyên đã tổ chức chương trình phát động chương trình tình nguyện mùa đông năm 2021, xuân tình nguyện năm 2022, chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Tại chương trình đã ôn lại truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, khánh thành công trình thanh niên khu vui chơi thể thao với trị giá 40 triệu đồng xóm Khe Vàng, tư vấn sức khỏe, khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho 50 đối tượng chính sách, người cao tuổi, gia đình có công với trị giá 10 triệu đồng. Trao tặng quà cho các hộ nghèo và cựu thanh niên xung phong trị giá 4 triệu đồng, khởi công bể nước sạch tại xóm Na Sàng, sơn nhà cho hộ nghèo ở xóm Vu Hai cùng nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực khác. Thông qua chương trình nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các cấp bộ đoàn toàn tỉnh Thái Nguyên nói chung và huyện Phú Lương nói riêng, góp phần triển khai có hiệu quả các nội dung của chương trình tình nguyện mùa đông năm 2021, xuân tình nguyện năm 2022.
Cùng ngày, trường Trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên đã tổ chức hội thảo chuyên đề về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, văn hóa ứng xử cho học sinh. Trong những năm qua, công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, văn hóa ứng xử cho học sinh được nhà trường quan tâm thực hiện với nhiều giải pháp sáng tạo, phù hợp. Không chỉ triển khai đồng bộ việc lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh trong các bộ môn văn hóa, nhà trường còn đẩy mạnh tổ chức các hoạt động, mô hình, phong trào thi đua để thu hút học sinh tham gia, rèn luyện. Qua đó góp phần định hình, phát huy những phẩm chất cần thiết, tốt đẹp của nhân cách cho mỗi học sinh ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
Theo thống kê, đến nay toàn tỉnh có 632 người lao động xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, chủ yếu là xuất khẩu lao động sang thị trường Đài Loan, Nhật Bản và Trung Quốc. Tính đến nay, toàn tỉnh có trên 19.000 lượt người được tư vấn giới thiệu việc làm, trong đó có 1.023 người được giới thiệu việc làm thành công. Có gần 7.000 người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp với số tháng được hưởng trợ cấp bình quân là 4,9 tháng và mức lương trợ cấp bình quân là 3,2 triệu đồng một người một tháng. Bên cạnh giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp, đã có 188 người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ học nghề với số tiền gần 900 triệu đồng. Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp trên 6.200 người, trong đó hơn 5.700 người hết thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, 355 người có việc làm và 40 người không thông báo tìm việc làm trong 3 tháng liên tục. Thưa quý thính giả, những năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội được triển khai trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã mang lại hiệu quả thiết thực. Nguồn vốn được trải khắp các thôn xóm, vùng sâu vùng xa, thực sự trở thành công cụ hữu hiệu trong công tác xóa đói giảm nghèo, giúp các đối tượng chính sách cải thiện đời sống, ghi nhận của phóng viên Vũ Trung.
Năm 2015, khi mới ra ở riêng, hộ gia đình anh Hoàng Văn Vĩ và chị Diệp Thị Hoa, trú tại xóm Hòa Khê 2, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, phải đối mặt với nhiều khó khăn. Khi đó, 50 triệu đồng vốn vay hỗ trợ sản xuất kinh doanh từ Ngân hàng Chính sách Xã hội đã giúp gia đình anh có điều kiện đầu tư chăm sóc vườn chè đúng kỹ thuật cho năng suất cao. Cuộc sống đổi thay nhờ có thu nhập ổn định. Sau hơn 4 năm sử dụng hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách, gia đình anh chị đã vươn lên thoát nghèo. Chị Diệp Thị Hoa chia sẻ.
Bây giờ thì có chắc phải tầm 7-8 sào chè gì đấy, thì mỗi lứa thu hoạch được hơn 6 tạ chè tươi. Nếu mà trừ chi phí đi mỗi lứa thì chắc vẫn để lại được tầm 7-8 triệu.
Thiết thực và hiệu quả, những năm qua, các chương trình tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội thực sự là cánh tay nối dài của Đảng, Nhà nước để đồng hành với hộ nghèo, đối tượng còn nhiều khó khăn vất vả trong cuộc sống. Chị Hoàng Lan Anh, tổ dân phố Dương Tự Minh, thị trấn Đu, huyện Phú Lương, Thái Nguyên nhận thấy rõ ý nghĩa của chương trình.
Chương trình nhà ở xã hội thì tôi thấy là rất là hữu ích trong cái việc cho hỗ trợ cho những cái đối tượng có thu nhập thấp như chúng tôi hôm nay để hỗ trợ cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày. Số tiền vay thì rất là nhiều hơn so với những ngân hàng khác và có thể chi trả trong thời gian dài hơn.
Thông qua các chương trình, 9 tháng của năm 2021, nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh đã tạo việc làm mới cho trên 2.300 lao động vùng nông thôn, hỗ trợ trên 25.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác có vốn phát triển sản xuất. 32 gia đình xây nhà ở xã hội theo Nghị định 100 của Chính phủ và nhiều chương trình tín dụng khác với tổng dư nợ trên 940 tỷ đồng. Ông Lê Văn Hồng, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Thái Nguyên, nói về việc tiếp tục triển khai các chính sách và đối tượng hỗ trợ.
Tiếp tục hỗ trợ tăng cái nguồn vốn cho vay và tạo điều kiện cho các cái hộ mà gặp khó khăn. Một là cho gia hạn nợ thêm một thời gian để cho các cái đối tượng thuộc cái ngân hàng chính sách cho vay thì có cái thời gian để phát triển kinh tế, tăng thu nhập và có điều kiện để trả vốn cho nhà nước được một cách kịp thời. Và đặc biệt là trong cái bối cảnh dịch Covid-19 thì chúng tôi cũng đã khai thác cái nguồn vốn của trung ương, của tỉnh để tập trung là cho vay nâng mức.
Triển khai các chương trình tín dụng chính sách hiệu quả và đi vào cuộc sống, đó là điều mà hệ thống Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Thái Nguyên đã nỗ lực thực thi trong nhiều năm qua, góp phần xóa đói, giảm nghèo, từng bước nâng cao đời sống đồng bào, người dân vùng còn nhiều khó khăn trong cuộc sống.
Những thông tin về thời tiết các vùng trên cả nước. Thành phố Hà Nội trời nhiều mây, có mưa to đến rất to, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, sau tăng lên cấp 4, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ. Phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, ngày có mưa vừa mưa to, đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, riêng Hòa Bình, Nam Sơn La có mưa vừa mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa to đến rất to, đêm có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Riêng các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nội có gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Vùng ven biển, gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, có nơi cấp 8, giật cấp 10, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Phía Bắc, Thanh Hóa, Nghệ An, gió Tây Bắc cấp 3, cấp 4. Riêng vùng ven biển, gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, cấp 10. Phía Nam, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ, phía Nam 28 đến 31 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Nam, tối có mưa rào, rải rác và có nơi có dông. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Tây Nguyên, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Tây Nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Tây Nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Duy Hưng, những người thực hiện Trịnh Phương, Vương Bình, Hoàng Tú. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.